SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, xin kính chào anh Phan Bách cùng toàn thể các quý vị nghe đài SBS Vietnamese.
Dạ vâng, thưa cô, chúng tôi được biết rằng sắp tới sẽ có một buổi tiệc từ thiện, thì không hiểu rằng cái tiệc từ thiện này nhằm mục đích gì thưa cô?
Dạ vâng, thưa anh, sắp tới thì CASC có tổ chức cái bữa tiệc từ thiện vào ngày 22 tháng 6 tới tại nhà hàng Rose Phoenix Chinese Restaurant, nhằm mục đích là để gây quỹ cho cái viện dưỡng lão ở Ascot mới khai trương của CASC. Vâng, thì cái dự án này là một cái dự án rất có ý nghĩa của CASC dành cho cộng đồng. Bởi vì là việc hoàn thành dự án này là đánh dấu một cái cột mốc quan trọng sau nhiều năm lập kế hoạch và làm việc tận tâm với sự nỗ lực phối hợp và hỗ trợ từ nhiều bên, bao gồm tình nguyện viên, nhân viên và khách hàng của CASC. Và đây là cái trung tâm chăm sóc người cao tuổi nội trú, hay còn gọi là viện dưỡng lão thứ hai của CASC, vừa được chính thức khai trương ngày 6 tháng 5 năm 2024 vừa rồi ạ.
Dạ vâng, cô nói rằng ngày 6 tháng 5 là thứ hai.
Là, dạ vâng, là viện dưỡng lão ở Ascot ạ.
Ascot, rồi. Vâng. Thưa cô, cho biết rằng cái viện dưỡng lão thứ nhất là ở đâu ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, viện dưỡng lão thứ nhất của CASC là ở Kansi và đã đi vào hoạt động từ năm 2015. Từ trường vào năm 2015 thì cái cơ sở thứ nhất này của CASC đã hoạt động mức độ tối đa. Và hiện tại thì đang có một cái danh sách chờ rất dài. Và vì vậy là để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng thì CASC đã lên kế hoạch để xây dựng một cơ sở chăm sóc người cao tuổi thứ hai tại Ascot từ năm 2017. Và vừa rồi thì ngày 6 tháng 5 năm 2024 thì cơ sở này đã chính thức được khai trương ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Nhưng mà thực sự thì từ trước giờ thì quý đồng hương cũng như các bác cao niên thường nghe nói đến CASC là chỉ qua cái chương trình Home Care rất là thành công của CASC, nhưng mà chưa nghe nói vấn đề viện dưỡng lão nhiều. Thưa cô cho biết thêm về viện dưỡng lão tại Kempsey đã hoạt động từ năm 2015, có bao nhiêu giường và hiện giờ cô nói rằng có danh sách chờ đợi thì thưa cô như thế nào, cô có thể cho quý thính giả biết thêm được không ạ? Dạ.
Dạ vâng. Có thể nói là CASC là nhà cung cấp duy nhất trong cộng đồng đa văn hóa, mang đến các dịch vụ cộng đồng toàn diện và tận tâm, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi như là từ chăm sóc nội trú, tức là ở viện dưỡng lão, chăm sóc tại nhà, tất cả các chương trình thăm viếng cao niên, các hoạt động, sự kiện, hội thảo và thông tin hữu ích dành cho người cao niên, và đặc biệt là cái cơ sở chăm sóc người cao niên nội trú hay còn gọi là viện dưỡng lão, thì cái cơ sở thứ nhất ở Kempsey có 63 giường thì đã hoạt động từ năm 2015, và cơ sở này thì luôn luôn có cái danh sách chờ rất là dài do là không có đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, cho nên là CASC đã phải lên kế hoạch cho một cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi thứ hai ạ.
Dạ vâng, thưa cô xin cho biết rõ rằng cái địa chỉ của viện dưỡng lão của CASC ở Kempsey là ở đâu ạ cô?
Dạ, thưa anh, là viện dưỡng lão của CASC ở Kempsey, địa chỉ cụ thể của cái cơ sở viện dưỡng lão ở Kempsey là 6775 Fifth Avenue Kempsey ạ, cũng là gần cái khu trụ sở chính của CASC ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Thưa cô, như vậy cái điều kiện mà để vào viện dưỡng lão thứ nhất của CASC thì các bậc cao niên có phải đóng góp gì hay thế nào thưa cô?
Dạ thưa anh, thì với cái điều kiện để vào cái viện dưỡng lão của CAS thì với viện dưỡng lão ở ở Atkins hiện tại thì có ba loại phòng ở, ba loại phòng ở khác nhau, và thông thường thì các người cao niên là thường trú nhân và công dân của Úc có tuổi trên 65 tuổi và sẽ được thông qua cái đánh giá chăm sóc cao niên của chính phủ, là để xem rồi thông qua đánh giá về thu nhập và tài sản thì để xem là có thể là tự phí hoặc là được hỗ trợ từ chính phủ để có thể đăng ký vào tại viện dưỡng lão ạ.
Dạ vâng, vậy cũng giống như các viện dưỡng lão khác. Giả sử
dạ,
những
vâng.
các bậc cao niên mà chỉ sống bằng tiền già không, pension, thì nếu mà được aged care chấp thuận thì có thể vào viện dưỡng lão của CAS cũng giống như các viện dưỡng lão khác. Nhưng mà cái quan trọng là thưa cô, tại viện dưỡng lão này người Việt phần đông hay thế nào, hay là có những sắc dân khác thưa cô?
Dạ vâng, trong viện dưỡng lão này thì CAS tập trung là phục vụ người cao tuổi gốc Đông Á, bao gồm cả Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và các người cao niên của cộng đồng khác nữa ạ. Tập trung chủ yếu sẽ là cộng đồng gốc Đông Á ạ.
Dạ vâng, như vậy thì những người mà chăm sóc phải biết nhiều thứ tiếng lắm thưa cô, phải không ạ?
Dạ vâng. Thì CAS có nhân viên nói cái ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa của cộng đồng đó. Ví dụ như là có nhân viên của người Hoa, người Việt, người Hàn, người Indonesia. Tại đây thì các bác cao niên có thể được chăm sóc bởi những cái nhân viên mà có cùng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa. Với mình thì sẽ có một cái cuộc sống thuận lợi và sẽ thuận tiện hơn trong việc chăm sóc người cao niên ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Như vậy thì có lẽ quý thính giả cao niên chúng ta cũng biết được một viện dưỡng lão đã có từ lâu, từ năm 2015, có lẽ là không được quảng cáo nhiều lắm, tại vì danh sách chờ đợi waiting list khá nhiều, đành đứa ra không dám đề cập đến, chỉ cần đứng chờ cũng đã lâu rồi, phải không thưa cô? Dạ,
dạ, dạ vâng ạ.
Dạ.
Thì như vậy thì với cái cơ sở thứ hai này tại Atkins thì CAS cũng mong muốn là được cái sự hỗ trợ và ủng hộ từ cộng đồng, bởi vì cũng không phải là một cái tổ chức mà cung cấp dịch vụ cộng đồng nào cũng có thể xây dựng một cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi nội trú với vốn, với kinh phí rất lớn như vậy. Và CAS là một cái tổ chức phi lợi nhuận, vì vậy là tất cả những cái chi phí này đều là do CAS tự bỏ ra và thông qua các và có thể là có những khoản vay từ ngân hàng. Vì vậy là cái việc ủng hộ của cộng đồng cũng rất là quan trọng để cho CAS có thể giúp phần nào kinh phí và hoàn trả lại những khoản vay ạ.
Dạ vâng, bây giờ bàn về cái viện dưỡng lão thứ hai, tức là tại Atkins, thì có thể nhiều vị cao niên, nhiều quý vị đồng hương người Việt tại Sydney này không biết Atkins là chỗ nào, thì cô có thể cho biết là ở Đông Nam hay Đông Bắc hay ở đâu ở Sydney ạ, thưa cô?
Dạ, cơ sở này thì ở phía Bắc, ở Sydney, ở gần vùng Hornsby ạ, Atkins ạ, và ở phía Bắc. Cơ sở này thì nằm trong cái khu vực cư trú thuận tiện với các trung tâm mua sắm rồi các phương tiện giao thông và các địa điểm xã hội khác gần đó. Thì cái cơ sở này thì cũng có những cái kiến trúc không gian mở đầy ánh sáng và tạo cái yếu tố nhiều cảm hứng, cung cấp cho những cái bác cao niên ở đây không gian sống chất lượng cao và tạo ra môi trường cộng đồng với đặc trưng văn hóa phong phú ạ.
Dạ vâng, thưa cô, thường thường thì người ta có những cái buổi tiệc để gây quỹ trước khi thành lập, khánh thành một viện dưỡng lão. Còn đằng này thì lại CAS lại thành lập rồi mới gây quỹ. Vậy là sao ạ? Tức là đã có tiền rồi mới có thể làm hay sao ạ, thưa cô?
Dạ vâng, thì trong trong quá trình xây dựng thì các cũng đã tổ chức một số những cái buổi tiệc từ thiện để gây quỹ, và đây cũng là một cái buổi tiệc tiếp theo để gây quỹ hỗ trợ kinh phí cho việc hoạt động cũng như là hoàn trả cái khoản vay của ngân hàng của CAS. Thì bởi vì cái cơ sở này thì cái số tiền trước đây là 35 triệu đô la không bao gồm chi phí đất đai, để đặt cái khoản chi phí khổng lồ. Và ngoài các khoản vay ngân hàng thì CAS cũng cần gây khoản ngân quỹ lên tới 6 triệu đô la. Và vì vậy là bất cứ cái sự giúp đỡ nào từ cộng đồng dù là nhỏ nhất cũng rất là ý nghĩa để cho cái việc hoàn trả lại kinh phí xây dựng và vận hành cái cơ sở dưỡng lão này, viện dưỡng lão này dành cho cộng đồng ạ.
Dạ vâng, cô có thể cho biết chi tiết về cái viện dưỡng lão thứ hai này đó ở Ascot thì gần với Hôn Bì, dĩ nhiên là Hôn Bì có một cộng đồng người Việt khá đông ở đó, thì thưa cô, chỗ viện dưỡng lão này được bao nhiêu phòng, bao nhiêu giường cho quý vị cao niên thưa cô?
Dạ vâng, cơ sở viện dưỡng lão này thì sẽ có 97 giường và còn 11 cái căn hộ sinh sống độc lập ở bên trong cùng khu vực nữa. Và với việc tăng thêm 97 giường này thì cái khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú cho khách hàng khi họ cần đã được tăng lên. Và đây là một cái bước tiến quan trọng đối với cộng đồng, đặc biệt là hiếm có một nhà cung cấp dịch vụ nào có thể tự xây dựng một cơ sở như là trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ascot mà không cần phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài ạ.
Wow, rất hay. Nhưng mà thưa cô, rằng cái địa danh mà Ascot thì cô nói rằng gần Hôn Bì, thì Hôn Bì có nhiều người Việt ở đó, còn Ascot thì không nghe nói nhiều người Việt nữa. Có lẽ rằng viện phụ dưỡng lão này phục vụ phần lớn là cho người Úc chính mạch hay sao ạ? Dạ.
Viện dưỡng lão này thì như là đã đề cập ạ, thì cũng phục vụ phần lớn là các cư dân có nguồn gốc Đông Á, bao gồm là người Hoa, người Hàn, bao gồm cả người Việt Nam và Indonesia. Thì cái khu vực phía Hans Bì cũng là khu vực cũng có nhiều cái cư dân gốc Đông Á.
Dạ vâng. Dạ thưa cô nói rằng cái viện dưỡng lão thứ hai này đã khánh thành từ ngày 6 tháng 5 phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, tức là hồi đầu tháng này. Dạ.
Vâng ạ.
Dạ vâng. Thì bây giờ thưa cô, khi khánh thành rồi thì quý cư dân đã vào trong đó ở chưa ạ? Đã chiếm bao nhiêu phòng ạ? Bao nhiêu chỗ ạ? Dạ.
Thưa anh, là thông tin này có thể là sẽ được cung cấp trong cái buổi họp báo vào thứ hai tới 3 tháng 6 ạ.
Dạ vâng, dạ. Cái buổi họp báo này, đó thì thưa cô có thể cho biết chi tiết thêm để quý vị nào có thể lên đến tham dự thì có thể biết được thưa cô, dạ.
Dạ vâng, cái buổi họp báo này thì dành cho các cơ quan báo chí truyền thông tham dự để có thể có thêm thông tin về cái mục đích của buổi từ thiện, buổi tiệc từ thiện, những khách mời cũng như là những cái sáng kiến gây quỹ. Và buổi tiệc này thì và buổi họp báo này thì sẽ diễn ra vào thứ hai ngày mùng 3 tháng 6 tới đây, từ thời gian là 11:30 ở Golden Century Darling Square Exchange, Level M, Little Pier Street Haymarket ở vùng trung tâm ạ.
Dạ vâng, như vậy là tại vùng CBD của Sydney, tức là vùng Haymarket, thành thử ra
dạ.
Quý vị nếu muốn tham dự thì phải chuẩn bị phương tiện đi lại lên đó. Dạ vâng. Tổ chức họp báo vào ngày thứ hai thì có lẽ rằng giới truyền thông trong cái giờ làm việc của họ sẽ tham dự dễ dàng. Và thưa cô, nếu mà họ muốn xác nhận tham dự thì có thể ghi tên vào ngày nào hạn chót và bao giờ có thể bắt đầu được thưa cô?
Dạ vâng, xác nhận tham dự thì trước ngày 29 tháng 5 và có thể xác nhận qua email giang-fan@cast.org.au và số điện thoại 0431775219 ạ.
Dạ vâng, giả sử rằng cái chương trình cao niên vui sống này chúng tôi phát thanh vào ngày thứ năm thì lỡ cái dịp mà để ghi tên thì họ có thể ghi tên trễ được không ạ? Dạ, bởi vì chưa tới ngày thứ 2, 3 tháng 6 ạ.
Dạ. Dạ vâng, vì buổi họp báo này thì là dành cho chỉ có dành cho giới truyền thông, cho nên là CAS cũng mong muốn là khuyến khích tất cả những quý vị tham gia cái bữa tiệc từ thiện vào ngày 22 tháng 6 tại nhà hàng Rose Phoenix Chinese Restaurant, và sẽ có các vé, hai mức vé để cho các quý vị có thể đóng góp cho bữa tiệc từ thiện ạ.
Dạ vâng, để kết thúc buổi nói chuyện nho nhỏ này thì thưa cô, có lời nào đến các bác cao niên đi?
Dạ vâng, thì có thể nói là có thể nhấn mạnh lại là CAS với việc tăng thêm 97 giường từ trung tâm chăm sóc cao niên hay là viện dưỡng lão Aspit, thì CAS đã nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng và cũng là bước tiến quan trọng đối với cộng đồng, và việc hoàn thành dự án này đánh dấu một cái cột mốc quan trọng sau nhiều năm lập kế hoạch và làm việc tận tâm của tình nguyện viên, nhân viên và sự ủng hộ của khách hàng của CAS. Vì vậy là CAS rất mong được sự ủng hộ của các quý vị từ cộng đồng, và cũng minh chứng cho cái cam kết của CAS trong việc đầu tư và phát triển các dịch vụ cộng đồng không vì lợi ích riêng ạ.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn cô Hương Giang rất nhiều. Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Phan Bách và quý thính giả của đài SBS Vietnamese.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.